Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
À, Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Trước nhất là xin happy ngày Happy Mother Day, ngày của những người mẹ cho những nhân viên trong cái Đài Sài Gòn Dallas và trong những quý thính giả nghe chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chương trình, về một cái phương pháp mới, một cái dụng cụ mới để mình kiểm soát cái cho những cái người mà bị tiểu đường loại 1, loại 2 hoặc là pre-diabetes, tức là có thể sắp sửa bị tiểu đường. Thì Vũ Liêm cũng là trong những cái người của cái thai chu, thành ra đang chiến đấu trong cái chuyện đó, thành ra muốn chia sẻ về những cái chuyện mình sẽ làm trong cái tương lai, làm thế nào để mình kiểm soát cái vấn đề đường trong cái máu của mình, blood glucose.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Vâng, hôm nay Nguyên Hoàng cũng rất là vui được anh Liêm đưa cái chủ đề này ra. Thực ra cái chủ đề này là hồi trước Nguyên Hoàng nhớ là anh Liêm có mời bác sĩ Phạm Hiếu Liêm nói về cái chuyện tiểu đường này, chắc anh cũng còn nhớ phải không?
Dạ. Yeah.
Vâng, thì trong chương trình đó thì bác sĩ Phạm Hiếu Liêm có nói rõ mà cái điều này thì Nguyên Hoàng cũng nghe, không phải nghe nói, cũng tự mình cũng suy rồi, nhưng mà được bác sĩ Phạm Hiếu Liêm xác nhận như vậy thì càng làm cho mình Nguyên Hoàng tin chắc những cái điều mình nói. Tức là bác sĩ Phạm Hiếu Liêm nói rằng cái tiểu đường loại 2 á, nó không phải là tiểu đường, nó là cái dạng rối loạn dinh dưỡng mà thôi. Còn tiểu đường loại 1 mới đúng gọi là bệnh tiểu đường. Thành ra nhiều người không thấy được cái bản chất vấn đề, không thấy được cái bản chất cái bệnh như vậy. Cho nên cứ nói là tiểu đường loại 1, tiểu đường loại 2, thành ra cái phương pháp điều trị nó bị sai anh. Thì không phải như anh là bác sĩ mới nói là bị tiền tiểu đường. Nguyên Hoàng, bác sĩ Nguyên Hoàng của Nguyên Hoàng cũng nói Nguyên Hoàng bị tiền tiểu đường cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Thì lúc đó thì Nguyên Hoàng nghe bác sĩ nói thế này, dọa thế này thế kia là trong vòng không lâu nữa là sẽ chuyển qua tiểu đường. Thì Nguyên Hoàng mới về nhà mới tìm hiểu, thì thấy cái bệnh tiểu đường loại 2 này nó hồi trước không có, ở Việt Nam không có mà Mỹ cũng không có, mà tự nhiên lúc này sau này nó nhiều. Thì Nguyên Hoàng nghĩ lại là do mình ăn uống là một, không có chịu làm biếng tập thể dục nhiều thì hai nó sinh ra, chứ còn trong nhà Nguyên Hoàng không ai có bị tiểu đường hết. Thì Nguyên Hoàng mới thấy là cái này là do cái cách mình sống, ăn uống, sinh hoạt mà nó gây ra, chứ không phải là bệnh tiểu đường. Thành ra Nguyên Hoàng chuyển qua ăn một ngày một bữa. Mới đây đó, ở bên Việt Nam ai cũng ca tụng sư Thích Minh Tuệ, sư gọi là Minh Tuệ chứ không phải Thích nữa, là ăn một ngày một bữa, xem như đó một cái chuyện mà nó lớn lao, khó ai làm. Nhưng thực ra Nguyên Hoàng làm cái chuyện ăn một ngày một bữa đã cả 10 năm nay rồi. Và chính nhờ Nguyên Hoàng ăn ngày một bữa cho nên cái bệnh tiền tiểu đường nó cứ hoại, nhưng mà nó không có biến thành tiểu đường, là vì cái Nguyên Hoàng hạn chế cái ăn uống đó, thưa anh. Nó đó là cách mà mình để khống chế, cho nên bệnh thì nó không giảm nữa, nhưng mà nó cũng không tăng. Thì trở lại cái chủ đề của anh, thì Nguyên Hoàng nghĩ hôm nay anh đưa ra để mà chúng ta bàn thì Nguyên Hoàng nghĩ là một chủ đề rất là thiết thực đối với hầu như ai cũng tới cái tuổi mà 40-50 là cũng đều lo về cái chuyện này, phải không thưa anh Liêm?
Anh rất là sáng suốt. Vũ Liêm lại không làm giống như anh, cứ y những cái lúc mà pre-diabetes đó, mình nghĩ y chắc không có chuyện gì đâu. Mà ngay cả bác sĩ gia đình mình, ông nói rồi, nếu mình lên tới cái mức kia thì nó giống như nước luộc, nó lên trên kia là nó đã nước luộc. Thành ra mình y đó thì tới cái một lúc thì đúng theo cái lý thuyết đó, diabetes là bởi vì mình vẫn không thay đổi gì hết, mình không có really là thận trọng trong cái chuyện đó. Mà hồi đó thì mình cũng không biết cái chuyện ăn một ngày một bữa là tốt. Thực sự ra bây giờ mới hiểu được những cái chuyện mà lâu lâu mình phải fasting, tức là mình nhịn ăn đi một ngày không có sao hết, cái đó tốt. Nó làm cho thanh lọc những cái chuyện mà vào trong người mình, chả có phải là cái nào cũng tốt hết đẹp đất, bổ dinh dưỡng đâu ở trong người. thì cái phương pháp để mà theo dõi thì cái đó cũng cũng được, cũng cũng là rất là tốt. Nhưng mà nó cái khi á mà ngay cả tiền tiểu đường cũng được, hoặc là thường á là khi mà tiểu đường á thì người ta phải dùng cái những cái dụng cụ cổ truyền là mình chích cái kim vào trong cái tay, để rồi mình nhỏ cái giọt vô, thì nó có là cái loại là rít tép, rồi nó gắn vô cái một cái dụng cụ bằng battery thì nó đập lên cái chỉ số đó. Nhưng mà chích mấy cái kiểu đó chích hồi mấy cái ngón tay nó đau lắm, mà làm sao nếu mà thực tế cái tiểu đường là một cái chuyện dài hạn á, thì mình làm tới năm này tháng nọ thì chắc làm mấy tháng chắc cái tay mình cũng đau nhất, khó bấm lắm, thành ra cái làm biếng lắm, không có muốn làm cái chuyện đó nữa. Mà mình muốn đang tìm hỏi theo dõi hoài những cái chuyện mà có cái cách nào khác không, thì bây giờ nó ở ngoài kia thì nó cũng quảng cáo nhiều thứ lắm, có nhiều cái thực sự cũng không đúng nữa. Nếu mà thấy mình mua rồi về xài kẹp vô ngón tay measure hay là cái đồng hồ sensor nhưng mà nó không chính xác, thì cái những cái nào chính xác á là mình có thể dựa vào cái là bảo hiểm nó công nhận, thì như vậy mình có thể tin tưởng được rằng là những cái dụng cụ đó là nó khá chính xác. Thì cái từ của những cái dụng cụ mà trong cái vấn đề này nó gọi là continuous glucose monitor, thì nó họ làm á là có cái sensor, thì nó để vào gắn vào cái có một cái vị trí dưới cái lòng cánh tay á đó, thì cái vị trí đó họ không có rem theo với cái device mà của cái hãng AirPods nó sản xuất á, thì nó có cái tên là Lifestyle Libre, thì nó đi từ 1, 2, bây giờ nó là 3+. Đó, thì Bố Liêm cũng ở đoạn này cũng xin tuyên bố là không có lợi nhuận gì trong cái chuyện giới thiệu cái product này hết cả, nhưng mà mình xài mình thấy nó cũng có những cái hiệu quả rất là tốt, rất là thích. Thì khi cái sensor đó mình gắn gì vào trong người, cũng vào cái điểm đó đó, thì mình trong một cái sensor như vậy có thể xài được 2 tuần, 15 ngày đó, thì xong rồi mình mới lấy cái điện thoại của mình đó, mình scan vô sát với cái đó, thì nó sẽ click vô cái monitor, nó sẽ trigger, thì nó hỏi những question email hay các thứ khác login, thì xong đó là mình sẽ read in được nó instantly luôn, tức là nó những cái data của nó có thường, chứ mình thử máu bằng cái kiểu của mình bấm vô để lấy giọt máu á, không lẽ mình làm tới 10 lần 20 lần một ngày đó, thành là cái này thì mình chỉ cần nhìn cái computer mà không, mình nhìn cái phone thôi là mình có thể đọc được những cái vị trí đó. Thì thì nó đã có giải thích rồi, tức là nó phải có một cái delay, chứ nó không có đúng chính xác giống như là nó vào trong máu. Thành ra cái này thì khi mà những cái vào trong cái vessel của những cái trong cái plug á, thì nó sẽ có nó leak ra vô một cái phần giữa những cái cell với nhau á, thì nó có những cái space, thì trong đó nó có những dung dịch, thì những dung dịch đó nó có cái glucose ở trong đường nó có tích ra, thành ra nó measure ở những điểm đó, thì nó delay nhưng mà nó cũng rất là lên xuống, thì mình mới thấy được rằng là cái glucose trong cái trong máu á, nó không có đường thẳng như hết. Thì bộ riêng không rõ là những cái người bình thường á thì nó có lên xuống đồi sụt khi ăn hay không, chứ bộ riêng nhìn thấy á là nhiều khi mình khi ăn á là nó không có xảy ra liền, tại vì mình đã nói rồi là cái dụng cụ này nó có cái delay, nhưng mà một chập sau nữa thì nó vọt lên đó. Thì nếu mà xài những cái vấn đề này thì coi thử cái button á, cái nó có giống nhau giữa người và người hay không. Thì Vũ Liêm đã đọc rất là nhiều những cái tài liệu, thì nó nói thường là ban ngày buổi sáng đó, bảo rằng Vũ Liêm đã thử nhiều lần, có khi ăn có khi không ăn nó vẫn sút lên ở cái ban ngày, ở vào cái đoạn mà chữ 7-8 giờ sáng, 9 giờ sáng gì đó, xong rồi nó đi xuống lại đó. Thì trường hợp của mình nếu mà mình có uống thuốc nó đi xuống lại, nhưng mà Vũ Liêm cũng vẫn thấy là cái metformin đó nhiều khi nó cũng không xuống nữa, nó cũng không thấy nó xuống một cách rõ rệt, nó chắc có nó từ từ như thế nào nó làm ổn định hay sao thôi, chứ cũng không phải là uống vô là lâu xưa giờ mình cứ nghĩ thôi mình uống vô cái thôi mình đi ăn phở ăn tự do, nó không phải là như vậy. Thành ra nó cái mắt phổ viên nó không có điều kiện tới cái mức đó, nhưng mình nhờ bằng data mình mới học hỏi được cái những cái chuyện đó. Thì khi mà buổi chiều tối thường nó đi xuống, thành ra người ta cũng có thêm cái chuyện đó đó, người ta cũng nên muốn là đừng có nên ăn quá trễ quá tối rồi đi ngủ liền đó, thành ra nên là trước 6 giờ ví dụ vậy, để có cái thời giờ đi bộ hay làm gì chuyện đó khác này nọ đó, chứ mình không nên mà mình ăn quá trễ như vậy thì cái đường nó tích tụ như vậy trong kia thì có thể sáng ngày mai nó cũng lên suốt, hoặc là cái vân vân đêm như vậy nữa cũng không tốt đó. Thì cái dụng cụ sensor đó nó rất là hữu hiệu. Thì cái những cái hãng bảo hiểm á, nó nói là nếu mà mình mà bị insulin á thì coi như gần như mình omatic là được, nhưng mà nếu mà mình chỉ xài metformin hoặc mình pre-diabetes thì mình phải có bác sĩ request cho mình. Thì thường thường nếu mà cái insulin nó cũng tương đối khá, insulin cũng tốt á, thì thường thường nó chấp thuận. Thành ra bulim thì nó cho một cái 2 tuần để mình xài, thì mình rất là thích thú, mình nhìn được những cái va tinh, mình ăn cái món gì nó sút lên hay không này nọ thế đó. Thành ra nhiều khi cũng không hẳn là ăn thịt nó sút lên hay xong, mà cái dường như ăn cái gì thấy nó cũng nhảy lên hết á, nhưng mà rồi thì nó đi xuống đó. Thì cái va tinh của nó là như vậy. Thì bây giờ lại đang chờ là bác sĩ nó phải làm cái request cho insurance thì nó mới cái phạt maxi nó mới cho mình. Trong khi mình nóng nảy mình nói muốn xài để liên tục khoảng ngưng cái khoảng thời gian ở giữa này, mình sẵn sàng trả tiền mà nó không chịu, nó phải đi đúng cái thủ tục, bác sĩ phải gửi cái dưới kia rồi insurance nó tính toán mình trả bao nhiêu phần, nó trả bao nhiêu hay là như thế nào đó, thì phải đi cái channel đó. Mà cái 2 tuần đầu thì không làm cái chuyện đó, là vì cái đó mình được free từ cái provider, họ cho mình xài 2 tuần thử, không có lấy tiền. Thành ra bác sĩ chỉ gửi cho cái authorization trong cái nhà thuốc tây là mình tới mình lấy mình xài. Nhưng mà tại mình canh trước mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy nó approve, thì gọi 3 nơi, tức mình gọi Phạc Mê Si thì nó nói chờ bác sĩ phải làm cái authorization. Mình gọi insurance thì nó nói đang chờ, chưa thấy bác sĩ của mày gửi cái authorization cho tao. Gọi bác sĩ về đền office thì nó đang làm việc, đang tiến trình vậy. Thì mình cũng không biết được cái process nó mất mấy ngày hay đó. Nhưng mà đều những cái product về nó gọi là continuous glucose monitor nó rất là hữu hiệu trong cái chuyện. Ngay cả pre-diabetes hay không nữa mình cũng monitor. Bởi vì biết đâu nó cũng trồi sụt. Mà biết đâu nhiều khi cái tuổi mình đã lớn lên rồi, cái pancreas nó cũng không có sản xuất cái good insulin nhiều để mà nó có thể moving những cái sugar đi vào những cái tế bào, thay vì nó có tồn động ở trong máu. Thành ra những cái chuyện đó là những cái dụng cụ đó để theo dõi, chỉ vấn đề là ở cái điểm chỗ nào thì mình có sẽ xin được cái bảo hiểm hay không. Đó, thì nhiều khi bây giờ mình nói 1 năm tốn có mấy trăm bạc à, 1 tháng chừng có mấy chục là mình được 70 đồng là mình được cỡ quá như 4 tuần là 2 cái sensor. Thì như vậy nó cũng không có nhiều gì lắm. Nhưng mà giờ nó cứ vắt go through cái đường của bảo hiểm không. Đó, thành ra mình phải đang chờ vậy. Nhưng mà cái product thì nó rất là good.
Vâng, thì nếu mà có cái dụng cụ mà đo cái đường đó thì nó cũng hay, rất là tiện lợi. Tuy nhiên như Nguyên Hoàng nói đó, nếu mà mình bị tiểu đường loại 1 đó, thì cái đó là trời xanh bắt mình như vậy. Chứ mình có làm cái kiểu gì, có ăn uống kiêng khem, tập thể dục gì nữa mà đã bị tiểu đường loại 1 rồi thì cái đó là ông trời ông bắt mình phải chịu thì không nói. Thì đương nhiên khi đó cần phải có cái dụng cụ để đo lường cái lượng đường để mình biết, lỡ mình đi đâu xa thì mình đo mình thấy thôi, mình lo ở nhà hoặc là lo có người nhà ở bên cạnh để có gì mà cấp cứu đó. Chứ còn mà nếu mình bị cái tiểu đường loại 2 đó thì Nguyên Hoàng nghĩ đó, thì giống như nếu mà mình cứ ăn rồi cứ lo đo cái lượng đường của mình thì nó giống như cái đứa học trò làm biếng học. Học thì không làm bài, thầy cô không có ra thì không chịu làm, mà cứ tra cái bảng điểm online coi thử là mình cái điểm mình có bị fail hay không đó. Trong khi cái mấy cái bài làm là trong lớp thì không chịu lo làm. Thì cũng giống cái người mà tiểu đường loại 2 mà cứ lo cái đo cái lượng đường của mình, mà trong khi cái chính á, là mình phải thực tế là mình phải tập thể dục hay là ăn uống cho nó đúng. Thì như Nguyên Hoàng nói đó, thì Nguyên Hoàng cũng không ăn uống kiêng kham gì hết, bởi vì Nguyên Hoàng lúc đó biết là cái bệnh tiền tiểu đường của mình mà bác sĩ ba nói cho biết đó, thì là do cái miệng mình mà ra mà thôi, do mình ăn mà không làm biếng hoạt động. Thì Nguyên Hoàng cắt ngày ăn một bữa. Cái ăn một bữa này không, nó khác với cái chuyện mà anh Liêm nói lúc nãy là mình nhịn đói để mà lọc máu chất độc, cái đó nó khác. Cái ăn ngày một bữa là ăn bình thường, thay vì ăn ngày ba bữa thì ngày một bữa thì tự nhiên là cái dinh dưỡng nó không đủ để mà gây nhiễu loạn cái hệ thống về insulin rồi mấy thứ khác, là vì mình ăn thiếu, không phải thiếu ăn, nhưng mà mình ăn cái dưới mức như vậy thì cho dù mình có ăn có nhiều cơm hay là nhiều, nhưng mà mình ăn ngày một bữa, và đương nhiên một bữa này là đúng theo một bữa chứ không phải là mình nhịn đói cả ngày mà ăn một bữa thành ba bữa, thì cái đó thì nó cũng giống như ăn ngày ba bữa rồi thì không nói. Thì đó, thì theo Nguyên Hoàng nghĩ đó là thay vì là mình cứ lo đo lường cái lượng máu, lượng đường trong máu đó, thì mình cứ điều chỉnh lại cái ăn uống và cái tập thể dục thể thao để thì nó tốt hơn là vậy. Và Nguyên Hoàng cũng nói là có nhiều người đó cứ cách đây hồi hè đó, hè năm ngoái đó, nghe chuyện sư Minh Tuệ ngày ăn một bữa, nhất là ở bên Việt Nam đó, nghe nói mà mấy đứa bạn của Nguyên Hoàng ở bên Việt Nam đó, nghe sư Minh Tuệ ngày ăn một bữa xem như là một kỳ công, cái chuyện gì đó nó lớn lao khó làm, nhưng thực ra rất là dễ. Ban đầu thì cũng khó, tức là cái bụng mình nó quen, ví dụ sáng ngủ dậy thường cảm thấy đói bụng, rồi buổi trưa đó cũng hơi đói bụng, nhưng mà cái chính á là cái đói bụng đó nếu ngoại trừ mình bị cái bệnh hạ đường huyết, tức là có một số người đói bụng mà không kịp ăn á, là nó chân tay nó run lẩy bẩy á, thì những người đó thì cũng cần nên ăn một chút để cho nó điều chỉnh, không thôi nhiều khi là đang lái xe mà run kiểu đó thì cũng dễ bị gây tai nạn. Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ nếu mà mình cứ tập từ từ thì nói chung nếu một người bình thường, đây là Nguyên Hoàng nói người bình thường thôi chứ không phải cái dạng mà cái người mà đói mà không kịp ăn mà run lẩy bẩy thì nó khác, nhưng mà nếu một người bình thường đó thì nếu mà lo mà mình bị tiểu đường như vậy thì cứ chọn ngày ăn một bữa. Nguyên Hoàng thì chọn ăn bữa tối. Lúc nãy anh nói là mình ăn sớm sớm chứ đừng trễ quá, thì thực sự nó cũng tùy cái công việc. Nguyên Hoàng về tới nhà thì nhiều khi cũng 6-7 giờ rồi, đi làm về thì không thể mà ăn sớm được. Nhưng mà những ai mà có điều kiện thì thay vì ăn tối thì ăn sáng hoặc là ăn trưa đó, thì những người mà rảnh rỗi không có việc gì làm hoặc là làm ca đêm đó thì buổi sáng mình ăn thì đó. Nhưng mà tóm lại nếu một ngày mình ăn một bữa thì Nguyên Hoàng nghĩ nó không phải là tiêu diệt cái bệnh tiểu đường đó, nhưng mà ít nhất là nó không làm cho cái tiền tiểu đường của mình nó trầm trọng hơn. Còn nếu mà thực sự đã bị tiểu đường rồi thì Nguyên Hoàng không dám có ý kiến, tại vì Nguyên Hoàng chưa bị tiểu đường nên không biết.
Anh Nguyên Hoàng nói rất là đúng, là anh được cái control cái đó, mà khi mà nó bị á, thành ra thì lúc đó thì cũng vẫn phải tiếp tục làm cái follow những cái điều giống như anh nói, tập thể dục cái kia, nhưng mà cái sự việc á, nó khó control hơn cái kia nữa, tại vì có những cái lúc nó làm cho mình hunger, mình muốn ăn, nó có khi đòi hỏi cái vậy, cái trạng thái của cái người hiểu đường đó. Thành ra đôi khi ok mình ăn cái táo, ăn cái kia, cuối cùng mình ăn hết trái táo nó ăn cái nữa hay gì đó, thành ra cái đó nó trở thành một cái vấn đề cũng thế, là rắc rối hơn là cái mình đã tập một cái thói quen dài nữa. Nhưng mà đồng ý là cũng nên phải làm cái đó, nhưng mà cái vấn đề cái control nó trở thành khó khăn hơn. Cái control khi mà nó đã bị đó, thì cái control nó phải nó khó hơn, là mình cũng phải mọi mặt hết, thì một bên mình cần phải theo dõi và một bên mình cũng cần phải làm những cái chuyện đó mà họ cũng khuyến khích là phát sinh nữa. Thì có những cái chuyện đó thì Vũ Liêm cũng thử hết những cái chuyện đó, nhưng mà có lẽ là nó phải có long thơm. Ví dụ như bây giờ những cái chuyện như giờ nó nói là gừng là một cái cũng rất là tốt trong cái vấn đề mà giảm cái lượng đường đó. Thành ra ví dụ khi mình như vậy, mình làm cái chuyện mà chanh với đường, mình làm thành cái nấu nước sôi lên cái đó, thì cái đó thì mà Vũ Liêm cũng chưa thấy có cái hiệu quả gì liền tại chỗ hay không. Nhưng mà những cái chuyện đó là người ta nói cũng tốt đó, thì mình nghĩ cũng có nhiều cái tài liệu lắm, chứ không phải chỉ có thuốc nam hay là người Việt Nam, mà ngay cả những cái bác sĩ về natural health, về nghiên cứu họ cũng nói rồi. Những cái vấn đề khác Phú Liêm giờ cũng đang làm là khổ qua đó, cái khổ qua đắng ra đó, thì mình nấu canh ăn hay là mình làm những cái chuyện đó, nó cũng là rất là tốt cho những cái chuyện đó. Rồi quế đó, những cái chuyện đó Vũ Liêm đang lòng vòng để tìm cách thử, hoặc là mình xây ra rồi mình pha trà uống hay gì đây đó. Thành ra cái chuyện đó thì cho tới khi mình khống chế luôn thì mình sẽ có cái kết quả. Chứ còn Vũ Liêm thấy nếu mà chỉ cứ nói theo cái kiểu uống metformin rồi cứ ăn gì ăn đại đó, thì Vũ Liêm đã từng làm và cuối cùng là nó những cái năm đầu mới bị diabetes đó, thì nó không có lường thuốc hay sao đó. Rồi sau này đó, này nọ nó cũng như vậy, mình cứ uống thuốc rồi mình ăn này như vậy á, nó cũng không khác gì á, thì nó lại tăng lên, nó lại không có cái A1C nó measure lại cao hơn là cái kia là bác sĩ thằng nàng các thứ khác vậy đó. Thành ra là nếu mà anh Nguyên Hoàng tập giữ được những cái đó thì đó, mình bây giờ cái chuyện pre-diabetes mình ngồi suy nghĩ lại rất là quan trọng. Nếu mà để vô tới cái diabetes rồi á thì nó lại rắc rối khó khăn hơn trong cái chuyện đó. Mà nếu mà không có control được này nọ thì nó đi tới cái tình trạng là metformin không chữa được, là phải insulin hay là những cái biến chứng khác về thận về này nọ, thì cái đó chuyện lâu dài có thể xảy ra. Thành ra hiện giờ thì Vũ Liêm nó không chưa có cái reaction ngoài những cái chỉ số lên xuống xuống vậy thôi, chứ còn mà sức khỏe thì vẫn rất là tốt đó, vẫn ra sân rồi chơi pickleball rất là khỏe, chưa có gì hết. Nhưng mà nó nếu mà mình không có chịu nghiên cứu để mình tìm cách chống đối nó thì biết đâu tới hồi mình cũng sẽ bị yếu, hay là bắt đầu nó hoành hành thì mình không biết lúc đó nó sẽ như thế nào nữa. Mình không thể ý được cái chuyện của cái thời gian, thành ra đang làm một cuộc chiến đấu để chống với cái tiểu đường đây.
Dạ, nghe một số bác sĩ nói bệnh tiểu đường là vua của các loại bệnh đó, thưa anh Liêm, tại vì khi mà bị tiểu đường mà tới một cái giai đoạn mà nặng á thì nó lại ra biến chứng, có thể là vì bị bệnh võng mạc, hoặc là bị về tim, về răng miệng, về thận, cho nên là cái mà hình như là tiểu đường cũng rất là nhiều người bị. Anh Nguyên Hoàng nói giống như mà cái câu người Việt Nam mình hay nói là đúng là họa từ miệng mà ra đó, thưa anh, là từ nghĩa đen nghĩa bóng. Nhà Quyên thấy đều đúng. Nhiều khi mình khoái ăn, nhất là nhà Quyên cũng thích ăn uống mà cũng không có control được nha anh Nguyên Hoàng đâu. Ăn mà một ngày một bữa chắc nhà Quyên làm cũng không được. Thứ nhất là mình lại bị một số cái như huyết áp, nói sao, low blood pressure, rồi bị nhiều khi đường xuống cũng làm cho chóng mặt, cho nên nhưng mà nếu mà ăn uống mà control được, nhất là về ăn uống mình control được, thì ngoài bệnh tiểu đường như những bệnh một số người bị bệnh cancer họ cũng ăn uống giảm cái này giảm kia thì cũng rất là tốt cho sức khỏe thôi.
Vâng, lúc nãy Nhã Quyên nói là cái tiểu đường là cái vua của loại bệnh, tức là nó căn nguyên của mọi bệnh khác. Nói như vậy nghe cũng ghê, nhưng mà không ghê bằng cái câu ở Đà Lạt đây á, cũng có một bác sĩ cũng rất là giỏi là bác sĩ Nguyễn Ý Đức, có lẽ ở Đà Lạt anh
Liêm là Flora nhưng không nghe. Rồi, phải không?
Vâng, dạ, thì bác sĩ Nguyễn Ý Đức cũng qua đời cách đây mấy năm rồi. Thì hồi đó Nguyên Hoàng tình cờ gặp bác sĩ Nguyễn Ý Đức tại một cái buổi họp mặt ở cộng đồng thôi, thì hỏi bác sĩ Nguyễn Ý Đức là làm sao mà mình biết được là cái triệu chứng mà mình bị tiểu đường đó anh. Thì bác sĩ nói là cái cách mà đàn ông của mình á, một cách dễ nhận ra nhất là cái chuyện mà bất lực anh.
Hay đi tiểu à?
Không, bất lực anh. Tức là mình muốn yêu mà giờ thì quá yêu mà yêu xìu đó anh. Đó, thì bác sĩ nói vậy. Thì đó là cái triệu chứng rõ ràng là bị tiểu đường.
Đúng rồi, nếu mà tới cái đoạn đó thì chắc là cũng nặng rồi đó.
Thì đó.
Chưa chắc gọi là.
Vâng, thì Nguyên Hoàng nghe bác sĩ nói cái câu đó tự nhiên là sợ, giống như Việt Nam mình đó. Là ở bên Việt Nam bị tiểu đường loại 3 đó.
Làm cho mình thúc đẩy mình phải ấy này nọ, nhiều vâng. Khi ổng cũng muốn nói như vậy để hăm dọa một cách hiệu lực.
Vâng, thì đó, chứ còn nói là vua quắc lại bệnh Nguyên
Hoàng. Nhưng mà anh nghe anh Liêm mà nói có vẻ anh không sợ.
Hả? Không, không. Thì bởi vậy Nguyên Hoàng anh ngăn mày một bữa liền. Cứ như anh nói đó, cái đúng. Miệng mình đó.
Tại vì ông Nguyễn Ý Đức nói vậy cũng chưa đúng rồi đó, hiểu không? Không đúng, thành ra mình đâu có được nghe cái cảnh cáo như ông nói lúc mà vâng, thì ấy đâu, thành ra mình không biết gì hết và mình cũng không thấy gì thay đổi gì hết, cho nên mình cũng không có nghĩ là đó, thành ra như vậy thì cho rằng, nhưng mà dù sao đi cái lời cảnh cáo đó cũng phải tri ân ở chỗ là người nào nghe leo thì là sợ hãi rồi rồi quyết định những cái đoạn mà tiền tiểu đường thì rất là tốt.
Không, cái này là có lẽ tùy đó, có lẽ bác sĩ gia đình của anh á cũng coi tướng, tùy bệnh nhân mà anh, bác sĩ cũng là tâm lý, tức là nhìn cái tướng của anh á, mình nếu mà khuyên anh câu đó nó không có hiệu quả gì, nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đức nhìn cái mặt Nguyên Hoàng, à phải phải cảnh báo cái anh này là cái bệnh bất lực là thế nào, anh này anh cũng lo ăn uống đàng hoàng đó. Thì với Nhã Quyên thì nhiều khi bác sĩ Nguyễn Đức lại nói khác, nó tùy, có thể là nó thì mình không biết được, nhưng mà khi mà thấy cái mặt coi tướng của Nguyên Hoàng thì bác sĩ Nguyễn Đức nói như vậy, nói cái triệu chứng đầu tiên mà anh biết được là anh bị tiểu đường là anh muốn mà làm không được
đó. Không thì nhưng mà
bác sĩ Nguyễn Y Đức tâm lý
vâng, thì
ngoài bác sĩ gia đình là thêm bác sĩ tâm lý này
dạ. Thì đó thì
Bụi Liêm thì đồng ý Nhã Quyên cái chỗ là thực sự ra nếu mà bị cái gì khác, giải phẫu hay gì khác lúc nào nó cũng hỏi bị diabetes không là nó phải rất là cẩn thận. Ngay cả mình đi làm cái procedure colonoscopy mà nếu mình bị diabetes thì nó sẽ làm như thế nào, nó làm cái gì khác với cái bình thường hay không, nó nhiều cái chuyện lúc nào nó cũng phải lưu ý cái chuyện đó, lỡ nó sợ những cái side effect về của cái người ấy làm thành ra cái đó nó cũng là một cái vấn đề, những cái chuyện khác cũng cần phải dù muốn dù không cũng nên phải phấn đấu. Thì Phù Liêm đã chiến đấu về những cái thứ khác cũng là nhiều cái trong control hết rồi đó, giờ chỉ còn cái sofa thì nghĩ là chỉ có cái này thôi, còn những cái gì gan trong gan nhiễm mỡ này nọ là cũng bước được hết rồi. Mà thì đó thì đã nói những chương trình là dùng cái lightweight bác trên cái photolithotherapy thì không biết có phải vì cái đó hoàn toàn không, mà nó quất nhiều cái thứ khác lắm, nhưng mà chỉ có cái tiểu đường này thì chưa quất, có nhiều người khác họ nói quất rồi mà mình chưa có quất gì hết, thì mình cũng tiếp tục phải dùng nhiều mọi cách, thì cũng sẽ dùng cái phương pháp là mỗi ngày một bữa coi thử như thế nào đó. Thì mấy bữa nay lâu lâu làm vậy, nhưng mà sao tự nhiên nhiều khi mình không ăn mà mình lại tự nhiên thôi ăn trái táo, ăn trái cắt cái xoài sống chấm nước mắm ăn rồi thì tự nhiên vì những cái lặt vặt đó nó trong miệng nó thèm hay là sao đó không hiểu nữa.
Dạ, tiểu đường thì phải đi đúng nơi làm đúng chỗ thì sẽ hết. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
À, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý thính giả. Lần nữa thì cũng xin Happy Mother Day cho mọi người. To be a mother.
Yeah.
Okay, bye.